Kính mời chú cư sĩ.
Và gặp qua cái phần mà làm chuỗi đó, ở trong báo Tập Bộ cũng có thấy là cái chuỗi mà 14 hạt đó thì là tượng trưng cho 14 thứ vô quý của Quán Thế Âm. Và con được tìm đủ màu sắc không biết 14 thứ vô quý đó là gì, thì tượng tỏ thì hãy đáp dụng một
về thuật ngữ pháp số đó thì chúng ta có thể tra khảo trong từ điển Phật học. Còn cái quan trọng đó, đó là cái ứng dụng về sự vô úy. Vô úy có nghĩa là thái độ không sợ hãi. Vô úy cũng là một trong những đức hiệu quan trọng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong kinh Phổ Môn Quan Thế Âm, Đức Phật nói Bồ Tát Quan Thế Âm còn có danh hiệu là Thí Vô Úy Giả, tức là người ban niềm vui không sợ hãi. Từ cái cụm từ này đó, chúng ta có thể tạo ra một cái công thức: không sợ hãi bằng niềm vui, không sợ hãi bằng thiền định, không sợ hãi bằng giá trị thanh cao của tâm. Phần lớn chúng ta là sống chìm đắm ở trong nỗi sợ và niềm lo. Ta sợ ma, sợ bệnh, sợ già, sợ chết, sợ thất nghiệp, sợ bị chối bỏ, sợ không được quan tâm, sợ con cái bất hiếu, sợ thi rớt. Trên cuộc đời này có hàng trăm nghìn các sự vật và hiện tượng, thì nỗi sợ hãi có thể gấp trăm nghìn lần những điều đó. Có những nỗi sợ rất vô cớ, có những nỗi sợ rất là lãng xẹt, có những niềm lo đó nó chẳng có phục vụ cho được cái gì. Do vậy đó, khi chúng ta thực tập niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì hành giả đó hãy nương vào sâu chuỗi hoặc 14 hạt, 18 hạt, 21 hạt, 108 hạt, và tập trung một cách cao độ, đừng để cho niềm cầu nguyện can thiệp vào bất cứ một cái gì ngoài việc niệm Phật. Chúng ta buông qua hết một bên thì người niệm Phật như thế đang thể hiện được chánh niệm, và chánh niệm đó giúp cho hành giả vượt qua được nỗi sợ hãi. Chúng ta thử hình dung khi mà đi trong ban đêm, một người đó dễ sợ ma, mà nếu như đêm đó nó có những cái tiếng gió xích tạo ra tiếng xào xạc của lá cây, nhất là những cây tre, thì nỗi sợ ma lại trỗi dậy trong tâm chúng ta nhiều hơn. Việc khắc phục nỗi sợ ma trong tình huống này là tìm một người hay là nhiều người cùng đồng hành. Bên cạnh đó có thêm những cái đèn pin, những cây đuốc thì nỗi sợ hãi nó sẽ hết. Đó là chúng ta sử dụng các phương tiện hỗ trợ để chấn dẹp cái nỗi sợ hãi trong tâm. Còn Đức Phật thì dạy chúng ta cái phương pháp trực tiếp. Nỡ sợi từ đâu mà có? Ta thử đặt câu hỏi. Phần lớn nó phát xuất từ cái việc thiếu hiểu biết chúng ta về đối tượng bị chúng ta sợ hay là được chúng ta sợ. Nỗi sợ lớn nhất là sợ chết. Khi mình thực tập vô ngã, thân thể này không phải là tôi, dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư và nhận thức không phải là sở hữu của tôi, toàn bộ sự sống này chỉ đóng vai trò chức năng trong vài chục năm của kiếp người. Và khi hiểu rõ được vô ngã như thế thì đâu còn sợ chết nữa. Chết lúc nào ta cũng được bình an và ra đi một cách nhẹ nhàng. Sống hạnh phúc, chết thanh thản là tiêu chí của người tu học Phật. Và khi hiểu được vô ngã rồi thì không còn sợ chết. Mà ai đã vượt qua được nỗi sợ chết thì không còn sợ bất cứ cái gì trên cuộc đời này nữa. Đó là một cái quy luật kéo theo thôi. Do đó khi thực tập đó, chúng ta phải làm cho tâm mình được định tĩnh. Mà khi định tĩnh rồi chúng ta không có sợ. Người dao động tâm mới dễ sợ. Ví dụ như mình đã làm đúng, ra đường bị người khác phê bình chỉ trích, nói xấu, quản quá nên không dám làm thiện nữa. Đó là chúng ta đang bị nỗi sợ hãi cản trở việc làm lành. 14 điều vô ý của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, hay là một điều vô ý được Đức Phật dạy trong các kinh, nó khác nhau về số liệu đó. Và quan trọng vẫn là làm thế nào để cho tâm chúng ta được định tĩnh, không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ già, không sợ thị phi, không sợ điều xấu đến với người làm lành, không sợ những nghịch cảnh, không sợ những sự thiếu cảm thông của người đời, không sợ tất cả những cái nghiệp duyên tiêu cực ở hiện tại hay là trong quá khứ, vân vân và vân vân, sẽ giúp cho chúng ta có được sự điềm tĩnh và đi tới phía trước để thành tựu được các sự nghiệp và đạo nghiệp. Người sợ hãi sẽ không làm được việc gì lớn. Biểu hiện của nỗi sợ hãi ở mức độ đơn giản đó là mặc cảm và tự ti. Chứ tôi sánh ví mặc cảm và tự ti giống như cái bánh xe bị nổ lốp, dù vẫn còn cái niềng xe, cái bánh xe, cái ruột xe, vàng đồng xe rất là tốt, xe mới toanh, nhưng người lái xe không thể đưa hành khách trên chiếc xe đó đến địa điểm an toàn trong thời gian ngắn nhất và cần thiết nhất. Người sợ hãi về chính bản thân mình sẽ không tin tưởng rằng mình có năng lực để biến những ước mơ trở thành những hiện thực. Mà theo Đức Phật đó, cái năng lực lớn nhất của chúng ta là Phật tính đang bị ngủ quên. Có việc tu của chúng ta là đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ trong tâm dậy, để chúng ta trở thành là người đứng đắn, người tử tế, người tốt, người có giá trị và người hưởng được các niềm an vui. Giáo dục Phật giáo là khích lệ cái tính tiềm năng trở thành một hiện thực, và thực tập theo nhân quả đúng phương pháp, chúng ta sẽ đạt được nó. Cho nên để vượt qua được nỗi sợ hãi, chúng ta phải quán vô ngã và vô ngã sở hữu. Bên cạnh đó là quán vô thường. Điều thứ hai là phải học Phật pháp thật nhiều để có trí tuệ về nhân quả, trí tuệ về đạo đức, trí tuệ về kiếp sau. Từ đó chúng ta không còn sợ nữa. Và học cái bản lĩnh đối diện với những nghịch cảnh thì chúng ta không sợ những áp nạn, những tai nạn, những trở ngại, những chướng duyên. Giáo pháp của Đức Phật rất mầu nhiệm và có rất nhiều phương pháp để chúng ta nâng cao mình trở thành một người có bản lĩnh, có dũng khí. Cầu nguyện nhiều chừng nào thì nỗi sợ hãi sẽ đeo bám chúng ta chừng đó. Đi thầy bói, thầy pháp, thầy cúng, thầy ngã nhiều chừng nào thì nỗi sợ hãi sẽ đeo mang chúng ta chừng đó. Trung bình cứ khoảng một tháng chúng tôi tiếp xúc khoảng 20 các Phật tử từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Phần lớn họ đến với những nỗi sợ hãi. Sáng nay trên đường đi đến chùa Đức Hòa, có một Phật tử nói trong giọng hoảng hốt: con của bà 11 tuổi mà bây giờ nó ngơ ngơ ngác ngác, bỏ học, biến ăn, không làm gì hết. Rồi đi thầy bùa, thầy ngải, người ta nói rằng là vì mười mấy năm trước bà phá thai, cho nên cái dòng của đứa con phá thai đó nó theo, nó trả thù bà, nó đeo bám bà, nó làm cho đứa con của bà ngốc ngơ điên dại. Nỗi sợ hãi đó là phi nhân quả, phi khoa học. Những đứa trẻ phá thai phần lớn là tái sanh liệt, bởi vì lúc đó nó chưa có ý thức về sự sống, và chuyện đó nó đã lỡ làng trong quá khứ rồi. Đừng nên mặc cảm tự ti, mà hãy nên gieo những nghiệp chuyển hóa, đó là chăm sóc đời sống, giúp đỡ các em cô nhi mồ côi, bảo vệ về đời sống và tăng trưởng sự sống, sẽ giúp chúng ta chuyển được cái nghiệp sát sinh đứa con ruột thịt của mình trong bào thai. Vì những lý do sảy thai, phá thai khi mình chưa chuẩn bị làm cha, làm mẹ, hay là những lý do khác về giới tính, hay là về cái những cái dị tật bẩm sinh khi ta phát hiện từ thai nhi, vân vân. Các hương linh không thể nào hại con người được, dù có muốn họ cũng không hại được. Ta thử hình dung một người già hay là một người bệnh liệt giường vẫn còn hai tay hai chân, muốn hại một người nào họ ghét, giơ tay lên không nổi lấy sao hại. Người chết thì không còn tay chân nữa, chỉ còn một tâm thức, lại càng không thể thực hiện các hành động như là con người. Ngay cả đang khi chúng ta là người khỏe mạnh, ghép một người nào, thậm chí nhờ người đâm theo chế mướn chưa chắc đã làm được. Còn xã hội, còn cộng đồng, còn luật pháp, còn sự khôn ngoan của cái người bị nạn, ta việc thoát khỏi cái ách nạn. Nếu mà hại được người thì trên cuộc đời này người tốt không còn nữa. Nhân quả cứu giúp, hộ pháp cứu giúp, người lành sẽ cứu giúp. Chúng ta phải có niềm tin về nhân quả và việc làm tốt đó, để chúng ta không có nỗi sợ hãi về bất cứ những cái gì hại mình. Chúng ta mới có bản lĩnh làm các việc làm và thành tựu các sự nghiệp được. Như vậy, chỉ cần có kiến thức rằng hương linh đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ, thì nỗi sợ ma sẽ tan biến. Và chúng ta khỏi phải tốn tiền đi thầy bói, thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải để đi giải. Càng đi những ông đó chừng nào, nỗi sợ càng gia tăng, vì họ sẽ hù dọa chúng ta, làm cho chúng ta phải bị lệ thuộc vào họ, để họ mới lấy tiền được, mới ăn tiền được, mới bài vẽ được. Còn tin nhân quả theo lời Phật dạy thì nỗi sợ đó nó sẽ trúng mắt hết, nó sẽ sợ ngược lại chúng ta. Hãy nhớ cái câu nói của người dân gian Việt Nam rất sâu sắc, ảnh hưởng từ đạo Phật: mềm thì nắng mà rắn thì buông. Mình mềm quá, sợ hãi quá, thiếu bản lĩnh quá, nhu nhược quá thì người khác mới ăn hiếp mình, ức hiếp mình được, nắng nhào mình theo cái kiểu họ muốn. Còn mình là một cái vật cứng rắn, họ nắng hoài không được, họ đau cái bàn tay họ buông ra. Nếu như chúng ta có trí tuệ thì bản lĩnh và sức chịu đựng kiên trì tinh tấn không ai bằng, như là hải đảo và biển khơi, ai ăn hiếp mình được, nghiệp không ăn hiếp mình được, quả báo không làm cho mình nản lòng thất chí được, ta sẵn sàng trả quả báo xấu rồi ta gieo những nghiệp thiện mới để chúng ta có một tương lai mới. Đó là cái cách tu học rất là khôn ngoan của những người con Phật nói chung. Cho nên khi niệm và nhớ đến 14 vô úy của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì chúng ta hãy nhớ cái trọng tâm là tu học Phật để có trí tuệ và đời sống hạnh phúc. Mà khi có được hai giá trị này thì nỗi sợ hãi sẽ trốn chúng ta và tiêu mất hết. Xin điều câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con Phật tử Minh Hải, con xin thượng tọa giảng sư giải thắc mắc. Từ lâu giờ con cũng chưa tìm ra. Con thường nghe kinh Phật dạy là cái chân tâm và cái vọng tâm. Con từ lâu giờ con thắc mắc là nếu cái chân tâm và vọng tâm thì ở đằng sau đó nó còn cái tâm nào khác sáng suốt hơn cái chân tâm vọng tâm đó để nó thấy được hai cái món vọng tâm và chân tâm, thì xin thượng tọa giảng sư chỉ cho chúng con, tự chúng con những cái phương pháp. Nếu đã có, nếu thật nó có cái tâm đó thì thượng tọa giảng sư cũng từ bi quan hệ ban bố những cái pháp để cho chúng con tu học để tiến minh bờ giác ngộ tốt lắm. Mô A Di Đà Phật.
Đây là một câu hỏi chuyên sâu. Để trả lời nó đó thì chúng tôi đề nghị quý vị thử quán chiếu và quan sát các cửa sổ của giảng đường chùa Đức Hòa. Các cửa sổ này được thiết kế theo cái cách để sử dụng ánh sáng tự nhiên, hạn chế điện để tiết kiệm điện. Và ở khu vực giảng thì có 3-4 cái đèn để tạo cái ánh sáng cho quay được đẹp. Ở cái phần cuối bên dưới thì nó hơi thiếu ánh sáng chút xíu. Bây giờ chúng ta cứ hình dung ánh sáng và bóng tối đang khi là ban ngày và đông trong lúc là ban đêm, thì khác biệt của nó là ở chỗ chúng ta biết vận dụng hay không. Trong một cái căn phòng á, chỉ cần làm một cái động tác bật cái công tắc, ánh sáng xuất hiện. Bật công tắc theo chiều ngược lại, ánh sáng sẽ tắt đi và bóng tối ngự trị. Trong tâm của con người cũng như thế. Khi mình sống với niềm tin nhân quả, thể hiện được chánh niệm nhờ niệm Phật, kinh hành, lễ bái, tụng kinh, và có những bước đi giải quyết các vấn đề trên nền tảng của bát chánh đạo đó, thì ánh sáng tự giác đang nở trên từng bước chân đi của chúng ta, thể hiện qua từng hành động cụ thể của mình. Thì lúc đó chúng ta đang sống với một phần của chân tâm. Còn vọng tâm đó, trước nhất nó là nỗi sợ hãi, cái đến đó nó là những cái điên đảo mộng tưởng, chuyện không có mà chúng ta tưởng tượng hình dung ra thành có. Chẳng hạn như đi ban đêm, ta vấp một sợi dây tưởng là đang dẫm đạp lên một con rắn, nghe tiếng tre kêu cò kẹt mình tưởng là ma. Đó là những vọng tâm do điên đảo mộng tưởng mà ra. Điên đảo là cái nhìn đối ngược, đầu thành đuôi, đuôi thành đầu, trong thành ngoài, ngoài thành trong, trái thành phải, phải thành trái. Cuộc đời này vận hành theo nhân quả mà mình lại nghĩ rằng là có Thượng Đế sáng tạo, sắp xếp, an bài. Cuộc đời này nó là một cái quy trình tương tác đa chiều mà mình lại nghĩ rằng đó, nó là một sự ngẫu nhiên. Tất cả mọi thứ nó trải dài theo một sự vận động, theo chiều hướng hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn, mà mình nghĩ nó là cố định bất biến. Tất cả các tầm nhìn đó được xem là biên kiến, là thiên kiến, và nói một cách khác đó, nó là điên đảo kiến, mộng tưởng kiến. Mà mộng tưởng đó là không có thật, nó xuất hiện trong giấc mơ thôi. Cho nên không cần phải nỗ lực xua đuổi các hình ảnh trong giấc mơ, chỉ cần mở mắt thức giấc là các hình ảnh trong giấc mơ được kết thúc. Chỉ cần bật công tắc đèn lên, bóng tối tự kết thúc, mà không cần phải nỗ lực đi xua đuổi bóng đêm để làm gì cho mệt. Và lỡ chúng ta thường tạo ra các cưỡng lực, và do vậy đó, càng muốn nó mất, nó càng xuất hiện lù lù ở trong tâm chúng ta. Mình càng muốn quên một người nào thì nỗi ám ảnh về hình ảnh người đó nó tạo ra cái tức tối trong tâm đó, là nhiều hơn lúc bình thường. Cho nên để làm hiển lộ được chân tâm và chuyển hóa vọng tâm đó, thì chúng tôi xin nhắc là một câu kệ ở trong kinh Viên Giác rất sâu sắc như sau: tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Chỉ cần nhận diện các vọng tâm, vọng niệm, tà niệm, điên đảo niệm, quan tưởng niệm là huyễn, thì lúc đó huyễn sẽ lìa xa khỏi chúng ta, vọng tâm sẽ mất và chân tâm xuất hiện. Bất tác phương tiện có nghĩa là không cần phải nỗ lực bằng trình tự thứ lớp nỗ lực, phương pháp này công thức nọ để tiêu diệt nó, bởi vì càng nỗ lực tiêu diệt các vọng niệm nó trỗi dậy nhiều hơn. Ly huyễn tức giác, biết đó là huyễn thì tự giác bắt đầu phát sinh. Thiền sư Thanh Từ có chủ trương tương tự: biết huyễn không theo, biết vọng không theo, thấy nó là vọng, là huyễn, không theo nó nữa, tức là cắt đứt nó, buông nó, thì tự động nó thoát ra khỏi cái nỗi ám ảnh trong tâm của chúng ta, thì vọng tâm sẽ bắt đầu mất đi. Còn xua đuổi cái vọng tâm thì vọng tâm nó sẽ tiếp tục tồn tại. Chúng ta thử hình dung mà một người đang sợ ma, cái phản ứng của họ là gì? Tắt đèn, vì họ nghĩ rằng là, xin lỗi, mở đèn lên vì họ nghĩ là có ánh sáng mà không dám xuất hiện. Nếu như chỗ đó không có công tắc đèn thì họ phải chùm mền lại, vì nghĩ rằng đó là chùm mền lại con ma sẽ không thấy họ. Họ không thấy con ma thì có, ma đâu bị giới hạn vật lý đâu. Cho nên trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra một cái nghệ thuật vượt qua nỗi sợ hãi về ma, đó là ban ngày đến các nghĩa trang chơi, và mình quán tưởng mình đang uống nước, mình mời các hương hồn ra uống nước với mình, họ là bạn của mình, giống như những người nam đó, bạn cà phê, bạn thuốc lá, bạn nhậu nhẹt, bạn ăn bánh, bạn lý tưởng, bạn đồng hành. Người bạn của mình đâu có gì đâu phải dè dặt sợ hãi gì. Thì về ban đêm không còn sợ ma nữa. Rồi khi mà cảm giác sợ ma trỗi dậy đó, thì đừng có mở đèn lên, cứ để tắt đèn, mở mắt ra nhìn coi ma ở đâu, mời ma xuất hiện không thấy ma đâu hết á, thì tự động nỗi sợ hết á, và không chùm mền gì hết á. Cái quan trọng nhất ta phải hiểu là ma không hại người thì nỗi sợ kết thúc thôi. Nếu cái ý niệm sợ ma là một quyển tâm, một vọng tâm, thì chỉ cần hiểu đúng nó là nó kết thúc. Ly quyển tức giác là thế. Việc vô tiệm thứ cũng không có cần có một trình tự gì, nó diễn ra ngay một tích tắc thôi. Như vậy vọng tâm và chân tâm là hai mặt của một vấn đề. Hiểu đúng là sống với chân tâm, hiểu sai là hiện hữu với vọng tâm. Phiền não, tham sân si đang bám víu thì vọng tâm xuất hiện trở thành là một phương diện trội, thì chân tâm đó tạm thời là bị vắng bóng. Đang khi quý vị nghe giảng tập trung cao độ, tiếng chó sủa bên ngoài nhà giảng, thậm chí là chiếc xe chạy ở ngoài đầu đường vẫn có và diễn ra, nhưng chúng ta không nghe đến. Tại vì sự tập trung vào lời giảng làm cho chúng ta quên những cái hiện hữu khác. Thì khi mình tập trung vào chánh niệm, đi đứng nằm ngồi, mình biết rõ các hành động, mình theo dõi nó, làm chủ được nó, thì các vọng niệm không có cơ hội xuất hiện trong tâm chúng ta. Trên phương pháp niệm Phật là một nghệ thuật thay thế. Ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, tập trung vào hơi thở, tập trung vào động tác đếm, tập trung vào cái sự lần của ngón tay, tập trung vào cái động tác đi, chữ Nam thì bên tay trái, chữ Mô bên tay phải chẳng hạn, thì tự động ý thức chúng ta nó đang có cái hướng quy tụ này, thì nó không có cơ hội để bám vào những cái khác. Thì vọng niệm như là một thói quen, không có cơ hội để trỗi dậy trong tâm, thì lúc đó chúng ta đang tồn tại với chân tâm mình nhiều hơn. Và vọng niệm cứ như thế bất dật. Cho nên sống trọn vẹn 24 giờ một ngày, 60 giây một phút, 360 ngày một năm, năm này qua năm khác, thì các vọng niệm không còn cơ hội thương tổn đến chúng ta nữa. Sự khác nhau giữa Phật và người phàm ở chỗ là Phật sống với chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh một cách là không gián đoạn, còn chúng ta đôi lúc có, đôi lúc không. Và việc thực tập chánh niệm thông qua niệm Phật, thông qua ngồi thiền, thông qua các pháp môn ở trong đạo Phật sẽ giúp cho chúng ta có được niềm an vui. Cho nên chân tâm và tâm chỉ là một. Giữ với cái chánh niệm thì ta có chân tâm, buông bỏ chánh niệm mà sống với tà niệm, quan tưởng niệm, điên đảo niệm, thì chân tâm á mất đi tính tác dụng. Xin yêu câu hỏi khác.
Nam mô Chư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con phát danh tự ngọc có những cái câu hỏi mà con đã thắc mắc từ lâu, kính xin thượng tọa giải thích cho chúng con được an tuệ. Kính bạch thượng tọa, con người sinh ra là ảnh hưởng đến dòng máu và đạo đức của cha mẹ, ông bà, tổ tiên bằng trí huệ, trí tuệ và tâm hoạch. Nhưng ngày nay khoa học đã tiến triển, nhất là cái ngành nhân sinh học, họ có thể nhân bản con người, có nghĩa là họ tạo ra cái bào thai bằng những tinh trùng khoa học để sinh ra đứa trẻ. Như vậy con người được nhân bản như vậy có trí tuệ, trí huệ, tâm linh và tâm hoạch không? Nam mô A Di Đà Phật.
Vấn đề thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ hay là nhân bản vô tính cho con người đó, đang được giới khoa học và giới chính trị gia ở các quốc gia thảo luận, và hiện nay là chưa có sự đồng nhất. Phần lớn các quốc gia đó vẫn có chủ trương giống nhau là không chấp nhận và khích lệ các hình thức nhân bản vô tính về con người, ít nhất về lý do đạo đức và tương quan xã hội giữa cha mẹ và con cái. Còn hình thức thụ tinh trong ống nghiệm đó thì được cho phép ở một số quốc gia, và đã có rất nhiều trẻ em có sự sống từ việc thụ tinh trong ống nghiệm. Mục đích của phương pháp này đó là giúp cho những chị em phụ nữ bị chứng bệnh hiếm muộn đó không phải buồn khổ đau về tình trạng không được sanh con, và nhờ đó đó họ vẫn có được cái cơ hội để hoàn thiện cái nguyện vọng được làm mẹ và được làm cha. Thì phương diện này đó, cái tâm trí của đứa bé đó nó vẫn phát triển một cách bình thường, tinh tra chứng mẹ vẫn diễn ra bình thường, như là lại được diễn ra trong một ống nghiệm thay vì trong bào thai của người mẹ ở trong giai đoạn đầu. Thì ống nghiệm đó cũng phải được đưa vào trong bào thai để được phát triển và khai hoa nở nhụy bình thường. Cho nên về phương diện này đó, thì sự thương tổn về quan niệm đạo đức và cái quan niệm sự sống ở xã hội nó không có nhiều lắm, cho nên được khích lệ, và nó là cái niềm an ủi rất lớn cho những người bị vướng vào chứng bệnh hiếm muộn nói chung. Nhân bản vô tính thì áp dụng đầu tiên thành công cho con cù Dolly, và các nhà khoa học trong lĩnh vực này là muốn áp dụng cho con người để tạo ra những bản sao y hệt như là con người thôi. Cái nhân bản vô tính là nó khác hoàn toàn với thụ tinh trong ống nghiệm. Thụ tinh trong ống nghiệm là có tinh tra chứng mẹ để tạo ra một mạng sống. Như vậy cái mối quan hệ cha mẹ và con cái vẫn được duy trì ở mức độ khá tốt. Trong khi nhân bản vô tính là người ta lấy từ tế bào gốc để ta tạo ra mầm sống với cái bản sao gen di truyền 100% hoặc tối thiểu là 90% như là cái người điển mẫu ấy. Và người đó là không có cha mẹ vì không có tinh tra chứng mẹ. Cho nên đó, là cái trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm dân sự từ những hành động, tư duy, lời nói và việc làm của những nhân bản vô tính này là không gì được đảm bảo hết. Có cha có mẹ nó còn có cái quan hệ xã hội và huyết thống. Cha mẹ nói, con cái đôi lúc còn tôn trọng để lắng nghe. Rồi cái mối quan hệ gia tộc với xã hội, danh thơm tiếng tốt, trách nhiệm đạo đức làm cho người ta phải có những cái ràng buộc nhất định để làm tốt chính mình và làm tốt cho mọi người. Mà nhân bản vô tính thì không ai đảm bảo được tính chất đó, tính cách đó. Và vấn đề đặt ra là thế giới chúng ta hiện nay đang đối diện với cái nạn nhân mãn. Quả địa cầu chúng ta đã bị con người sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách cạn kiệt. Trên 6 tỷ người hiện nay là quá nhiều cho một hành tinh nhỏ bé như chúng ta đang ở. Và nhiều quốc gia đã khích lệ công dân của mình là kế hoạch hóa gia đình chỉ có một con, chẳng hạn như Trung Quốc, 2 con như phần lớn các quốc gia khác. Nếu không làm như thế, 50 năm sau đó thì cái nguồn tài nguyên này sẽ bị cạn kiệt gấp mấy chục lần so với nhiều thế kỷ trước của cha ông. Và lúc đó con người sẽ chết vì bệnh tật, do thiếu nước, do thiếu nguồn thực phẩm. Con người sẽ chiến tranh giành giật lẫn nhau vì những cái quyền lợi kinh tế và đời sống này. Nó quá nhiều con người đã sống rồi, cần gì để phải nhân bản vô tính để kiếm thêm con người, mà trong khi cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của hành tinh này không đủ sức để chu cấp. Nguồn năng lượng điện mà chúng ta sử dụng cho cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 trong một năm đã bằng đến vài trăm năm của nhiều thế kỷ trước. Từ đó chúng ta thấy cái hâm nóng toàn cầu đã đang đe dọa mạng sống của hành tinh và tất cả chúng ta. Thế giới này đang kêu gọi chúng ta tiết kiệm điện, giảm bớt cái sản xuất vũ khí, giảm bớt các công nghệ hiện đại, rồi là truyền bá những cái lối sinh hoạt và những công nghệ gần gũi với môi trường và thiên nhiên để bảo vệ mạng sống của con người. Nguồn nước ngọt trên hành tinh này ngày càng mất dần. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước đã đe dọa cái sự sống của toàn hành tinh nói chung. Cho nên nhân bản vô tính bằng tế bào gốc không được tán đập. Cho đến hiện nay đó, theo chúng tôi biết là chưa có quốc gia nào cho phép như thế, ngoài trừ là trong phòng gọi là thí nghiệm thôi. Hollywood trong vòng 10 năm qua đã sản xuất trên dưới 20 bộ phim nói về cái tác hại của nhân bản vô tính. Những con người nhân bản đó đã không sống với đạo đức, đi tàn phá, sát hại, hủy diệt con người, chỉ làm những hành động rất là tinh vi bằng sự khôn ngoan, nhưng mà không có mục đích xã hội, không có mục đích nhân đạo, không có mục đích đạo đức, không có mục đích giá trị cho ai. Và các lực lượng cảnh sát an ninh toàn cầu đã phải điên đầu cho những cái việc ngăn chặn những hành động bất toàn, bất hảo của một vài những người nhân bản vô tính thôi. Điều đó cho thấy là các nhà khoa học gia diễn tưởng đã nghĩ ra những cái cảnh tượng rất nguy hại từ cái việc nhân bản vô tính này, để cho chúng ta an tâm và không tán đồng việc nhân bản vô tính về con người. Việc biến đổi gen di truyền từ nhân bản vô tính, tác hại nó như thế nào đối với xã hội không ai biết hết trước được. Những gì mà ta không biết rõ trước được, trong khi chúng ta thấy rất rõ cái tác hại đạo đức và luật pháp về phương diện xã hội là rất cao, thì không nên giả gì liều lĩnh đi theo một cái phát minh khoa học mà giá trị phục vụ cho con người không có gì là được đảm bảo. Do đó, từ phương diện Phật học, việc nhân bản vô tính là không được khích lệ. Nhưng nhân bản sự sống con người từ những thí nghiệm trong ống nghiệm ấy, là được chấp nhận để giải quyết những nỗi khổ niềm đau do thiếu cơ hội sanh con. Còn là những người Phật tử đó, thì chúng ta nên bản lĩnh hơn, hiểu rõ nhân quả hơn. Ai mà bị chứng bệnh hiếm muộn thì chúng ta nên quan niệm rằng là tôi không có nghiệp nuôi con, cho nên tôi sẽ có cơ hội không bị phiền não về con, không bị lo lắng quá nhiều về con, cho nên tôi có đủ thời giờ nhiều hơn lo cho các việc đạo, cho các việc thiện, cho việc con người, và do đó giá trị đóng góp của tôi sẽ nhiều hơn. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con có nghe một vị thầy nói những cái khởi điểm trong tâm bất thiện, nhân mà khẩu chưa nói, thân chưa làm thì chưa có nghiệp. Nhưng mà theo ở trong tên Chủ Lâm Nghiêm có một đoạn nói: lục căn lục trần vòng tạc vô biên chi tội, mê luôn khổ hoại chỉ có vì nhìn cái thấy của căn. Mà bất thiện thì đã là nhiều tội lớn trong tâm lương trong bể khổ rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
Nghiệp á, phát xuất ban đầu từ ý tưởng, cho nên tư duy là một loại nghiệp. Tư duy nó có nhiều loại khác nhau: tư duy tiêu cực, tư duy tiêu cực, tích cực, tư duy tốt, tư duy xấu. Tất cả những hình thái tư duy đều là một loại nghiệp. Ví dụ như khi chúng ta gọi là hiềm hận, tức là giận một người khác á, ở trong lòng, chúng ta đang gieo nghiệp sân cho chính mình. Một số người hiểm đó, thì có thể nén cái cơn giận đó bằng cách là ném mặt nằm gai, chẳng hạn như là diệt dương câu tiễn suốt 10 năm để phục thù. Thì cái nghiệp xấu đó đang tác tạo và tồn tại suốt 10 năm. Rất may mắn ông không bị tai biến mạch máu não mà chết. Có nhiều người đó mới có giữ cái nghiệp sân trong vòng vài tháng là đã bị tai biến rồi, nếu bị tăng xong. Do đó là những hành động bằng tư duy, dầu chưa thể hiện ra lời nói và hành động tay chân cụ thể, đã gieo nghiệp rồi, và hậu quả của nó vẫn có như thường. Ví dụ như mình nghĩ xấu người khác, nghi quan cho người khác, mình chưa có nói gì hết mà nghi quan thôi đã bị mang nghiệp rồi. Ai mà mê tín dị đoan, tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, rồi phong thủy tốt xấu, nghĩ rằng là chuyện lận đận trong gia đình là do cha mình, mẹ mình, ông mình chết vào ngày xuôi tháng hạn hay là cung ly, cho nên gia đình lãnh đủ, thì đó là nghĩ quan cho cha mẹ ông bà và người quá cố. Đó là cái nghiệp bất hiếu, đó là cái tội ngũ nghịch. Dù không có nói với ai hết, chỉ suy nghĩ thôi. Hoặc là mình muốn là mời các thầy pháp xuống để ém, để cho ông bà không có hại mình nữa, thì dù chưa làm mới nghĩ thôi là đã có tội rồi. Do đó tốt nhất là chúng ta phải thanh lọc từ tâm ý, vì lời nói và việc làm đó là con đẻ của tâm. Tâm là đạo diễn, tâm chủ chốt, tâm khởi xướng, lời nói và hành động sẽ bước theo sau, như là chiếc xe đi sau theo con vật kéo nó. Cái bóng đi sau theo cái hình, tiếng vang đi sau cái tiếng. Do đó là người tu học Phật, nhất là thọ giới Bồ Tát á, thì được khích lệ phải làm chủ lấy tâm để chuyển nghiệp tâm. Mà tâm thanh tịnh thì hành động sẽ không còn bị nhiễm ô. Do đó tham sân si nó thuộc về tâm, và hành động của nó cũng biểu hiện qua những việc làm rất là sai trái, có hại cho mình và cho người. Việc làm chủ tâm nó đòi hỏi chúng ta phải theo dõi nó hàng ngày hàng giờ. Đức Phật nói trong kinh Di Giáo như chú mục đồng phải canh giữ con trâu, các hành động và lời nói của mình, đừng để cho nó dẫm đạp phải lúa mạ của người hay là ăn tàn phá lúa mạ đó, bởi vì như thế mình sẽ bị thường. Hoặc là nếu không bị phạt á thì ta cũng bị mang tiếng là không giữ gìn trâu một cách là đúng hay là theo yêu cầu nó cần phải có. Làm chủ được tâm ý của mình thì không còn sợ những cái nghiệp xấu được tạo ra, thì ta tránh được các hậu quả. Có những cái nghiệp vô tình dầu không phát xuất từ tâm vẫn phải chịu kết quả, đây là điều chúng ta phải nhớ. Một người đang ngủ gà ngủ gật điều khiển một phương tiện giao thông, hay một người bị say rượu mà lại liều mạng lái xe, lủi vào một gia đình cán chết những người đi trên đường, thì vẫn phải ở tù và phải đền thân mạng bằng cách là phạt tiền nhân dân. Và người ta thường khuyên các tài xế lâm vào những hoàn cảnh như thế là tẩu vi thiện sách. Chứ lúc đó mà ngồi lại, đứng lại tại chỗ đó, người thân vì thương tiếc cái chết của những người họ quan tâm, họ có thể đánh đập, họ có thể tạo ra những cái cảnh huống là tổn thất khác, sau đó là đi đầu thú để ta chịu trách nhiệm trước luật pháp và nhân quả. Nghiệp vô tình mà còn có hậu quả như thế, huống hồ là những nghiệp có hữu ý phát xuất từ tâm. Như vậy để tu tập và có kết quả, làm chủ tâm là tốt nhất. Làm chủ tâm là làm chủ được mọi thứ. Tu tập để được giác ngộ chẳng qua chỉ là chuyển hóa tâm, làm chủ được cảm xúc, thái độ, nhận thức. Từ đó chúng ta làm chủ được hành vi là và lối sống. Cho nên tu theo Phật giáo là tu ở cái cán, chứ phải tu ở cái lưỡi. Do đó độ an toàn khá cao, hạnh phúc khá nhiều. Xin nêu câu hỏi khác.
Con cũng mong nhờ thầy chỉ dạy cho con hiểu được, cảm ơn đạo ước. chỉ dạy cho mình.
Trước nhất xin chia sẻ nỗi đau về sự mất mát người thân của cô. Chồng của cô, tức là cha của đứa con, đã phải kết liễu mạng sống từ cái bất hòa qua ngôn ngữ. Ít nhất nó có thể hiện một cái gì đó về động tác bất hiếu, cho nên dẫn đến sự cãi giận của người cha. Và kết quả là tai nạn giao thông đã làm cho cảnh sinh ly tử biệt có mặt ở trong một gia đình. Nhưng theo tinh thần Phật dạy đó, khi đứng trước nỗi đau đó, ta đừng có cường điệu quá cảm xúc, vì làm như thế thì nỗi đau sẽ gia tăng, bất hạnh sẽ kéo dài. Ta phải thừa nhận cái hiện thực rằng là người cha trong gia đình đã ra đi, và ra đi đó dù bất cứ vì điều kiện gì, động cơ nào, tình huống ra sao, ta cũng phải thừa nhận đó, ông đã trở thành người thiên cổ rồi, để chúng ta không gây sức ép quá lớn trên đứa con còn lại. Và cái cảm nhận là có bàn tay bóp cổ là không có thật nha. Thực tế là không có bàn tay nào bóp hết á. Nhưng mà cái sai rất lương tâm á, làm cho cha mình bị chết do cái bất hiếu cãi giả, đã làm cho anh ta có những cái ảo giác tự dằn vặt và hành hạ bằng lương tâm của chính mình. Đó là một dấu hiệu tích cực. Nhưng mà đừng có lạm dụng vào dấu hiệu đó, vì như thế nó sẽ bị ám ảnh suốt cả cuộc đời. Vua A Xà Thế khi sanh ra đứa con, và ông thương đứa con nhiều quá, cho nên ông muốn biết là cái tình thương mà vua cha là Tần Bà Sa La dành cho ông như thế nào. Thì bà Vidahi mới nói rằng là cha ông thương ông còn hơn là ông thương con ông bây giờ. Thì lúc đó ông mới hối hận và muốn thả cha ra sau khi xóa ngôi và giao vòng cục tốt. Thì lúc đó vua Tần Bà Sa La đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Cái cảm giác bất hạnh khi nghĩ mình là một người bất hiếu đã làm cho vua A Xà Thế bị điên loạn tạm thời. Các quần thần của ông đã dẫn ông đến các nhà tư vấn tâm linh để mong có một giải pháp. Nhưng vì A Xà Thế nổi tiếng là bất hiếu, là nghịch tử, cho nên ai cũng không dám nói thật với ông. Ta nói để cho ông được hài lòng thôi. Này đại vương, không có nhân quả. Này đại vương, không có kiếp sau. Này đại vương, tội sát nghiệp đó không có là gì hết á. Đại vương là bậc minh quân, đại vương là trên hết. Cho nên nỗi khổ niềm đau của ông lại càng rai rứt hơn, đè nặng hơn. Rất may được cạn thần Jivaka hướng dẫn đến gặp Phật. Và có nói là có hai bậc thánh. Thứ nhất là chưa từng tạo lỗi và tội từ lúc sanh cho đến chết. Thứ hai đã có lần làm hay là nhiều lần, sau đó ý thức từ bỏ không tái phạm trong tương lai. Và trong hai hạng thánh này, hạng thứ hai là thiết thực và đáng kính. Ý Đức Phật muốn ngầm ám chỉ rằng đó là một người phàm, tội về luật, lỗi về dân sự là có thể có, và do đó nên thông cảm hơn là quở trách. Đứa con bất yếu vì rai rứt rằng là do cái cãi giả của mình mà cha mình đó là bị xe đụng mà chết, cho nên nó có cảm giác là bị một người nào đó đang bóp cổ mình, đang hành hạ mình, trợn mắt lên, vân vân. Cái nỗi ám ảnh đó mà nếu xuất hiện ở ngay những cái nơi tôn giáo như là đình, đền, miếu, chùa, thì thường làm cho chúng ta có cảm giác là bị ngạt thở hay là bị hành hạ cái này gì đó. Thì hãy lấy cái hình ảnh đó để răn nhắc cho chúng ta, và chúng ta phải hồi hướng, sám hối tội lỗi, để cho tội lỗi đó sớm được tháo mở, nhiều chừng nào là tốt chừng ấy. Đứa con trong tình huống này cần phải đối diện trước hương án của người cha, mong cho cha mình tha thứ và bỏ qua. Và thường người cha đó thì bao giờ cũng rộng lượng, vì là cha tạo sự giống cho con mà, nên rộng lượng và bỏ qua. Như Đức Vua Tần Bà Sa La trước khi nhắm mắt lìa khỏi đời, mong á, Phật pháp chiếu soi con của ông là A Xà Thế, để cho con ông trở thành được minh quân. Lời ước nguyện đó đã trở thành một hiện thực. Nhà vua Tần Bà Sa La cũng đã ước nguyện là mọi hận thù giữa con và con của con, dù ở kiếp này hay ở kiếp nào, xin kết thúc từ đây. Con không mang hận thù trong tâm, con không mang hận thù vào kiếp sau, con không mang hận thù vào trong đời sống, con xin chuyển hóa hận thù. Cho nên là người vợ, cô hãy tâm niệm việc ấy và mong cho chồng của mình hãy buông bỏ cái niềm giận dỗi hay là hận đối với con, dù dưới bất kỳ một hình thức nào. Và cô nên khuyên con của cô đối trước hương án của cha 5 lần 7 lượt để xin sám hối về những cái tội bất hiếu nếu có, đã làm cho cha giận mà dẫn đến tai nạn là khổ đau cho cả một gia đình. Rồi sau đó hãy tiếp tục hướng về cuộc sống, làm những cái việc tốt là hiếu kính người mẹ, rồi hiếu kính với những người già, lo cho mạng sống, chăm sóc các bệnh tật, phóng sanh, tu phước, tạo đức, thì nghiệp đó sẽ được chuyển ở một mức độ nhất định. Còn mặc cảm tội lỗi chỉ làm cho chúng ta chìm trong nỗi đau và bất hạnh nhiều hơn thôi, chứ không giải quyết được vấn đề gì. Do đó là những người thân đừng nên hành hạ cảm xúc, chửi bới nói do mày mà cha mày chết, do mày mà cha tao chết, do mày mà anh tao chết, do mày mà em tao chết. Tất cả những cái lời hành hạ đó không làm cho người chết sống lại, mà hãy thể hiện tình thân, nuôi dưỡng cái nỗi đau để chuyển qua nỗi đau. Chúng ta phải kéo cái người bất hạnh, đây là đứa con, vào trong cái sự chuyển hóa, để từ đây về sau người đó trở thành là một người chuẩn mực đạo đức như A Xà Thế đã được vua cha trước khi chết chuyển hóa bằng sự phát nguyện. Mong Ăn Quán Giang Hồ được kết thúc tại đây. Là những người tu học Phật á, chúng ta phải thực tập lòng từ bi để chuyển hóa mọi hận thù. Do đó người cha sẽ không bóp cổ con, và để hỗ trợ cho người cha sớm được tái sinh, tốt nhất trong các tuần thất ta tổ chức cúng tại chùa. Nếu như ông chưa được siêu vì giận hay một lý do nào đó, thì ở trong chùa gần các bậc chân sư thật học, nghe được Phật pháp, thấy được các bạn đồng tu, thì lòng hận thù sẽ được rũ bỏ rất là nhanh, và do đó tái sanh về cảnh giới làm con người cũng rất là sớm. Còn cúng tại nhà đó, nếu hương linh chưa siêu sẽ có cơ hội nhìn thấy cái cảnh quyến liếng về vợ chồng, về con cái, và cái hận thù với người con có thể trỗi dậy, cho nên khó mà siêu. Do đó chúng tôi kính đề nghị, dầu chết một cách bình thường hay là chết trong tai nạn, tốt nhất là đừng nên cúng thất tại nhà. Quý vị hãy đem về chùa cúng để hưởng được những giá trị an vui như chúng tôi vừa phân tích. Điều thứ hai, khi cúng tại chùa đó, những người thân của mình không có cơ hội ngậu nhẹt rồi chuyện tám, chuyện này chuyện nọ, và giúp họ gieo duyên với Phật pháp. Sau 7 tuần thất, những người thân có cơ hội trở thành Phật tử. Mà khi người thân của chúng ta trở thành Phật tử nhờ các tuần thất, thì chúng ta không còn lo lắng cho họ nữa. 5-7 điều lệ lạc trong một cái việc độ tử để độ sinh. Do đó chúng ta phải nhờ chùa giúp đỡ. Trước khi đến cúng thất, ta hãy đưa những cái dữ liệu về đời sống gia đình cho các thầy nghe, và nhờ các thầy trong những buổi cúng đó giảng cho 10 phút, 20 phút. Và khi giảng đúng vào tim đen của những người đang bị gặp những trở ngại, thì họ sanh tâm cảm phục, bội phục, và do đó rất dễ dàng trở thành Phật tử thường thật. Ta phải phối hợp như thế thì mới được lệ lạc. Chứ đừng có sợ năm tháng ngày trùng, những chuyện đó là mê tín dị đoan, không có thật. Đừng có sợ những cái chuyện lo lắng này, sợ hãi nọ tác động khống chế chúng ta. Vì vậy là trong lễ tang chúng ta lại mang thêm sự sống, mang thêm niềm vui, mang thêm lệ lạc. Và được như thế thì nghiệp của đứa con trong tình huống này sẽ được chuyển, và gia đình sẽ trở về với đời sống an vui hạnh phúc như là trước đây. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con xin hỏi thượng tọa giảng sư, từ lúc con vào chùa Đức Bà tu tập đến nay, con tối ngủ không được thầy. Con cứ mơ mộng đến chùa thôi mà thầy, và con nhiều lúc con cái con bỏ, không lo để dạy học gì hết, con chỉ biết mà đến chùa để tu, mộng con là được ở chùa để tu đó thầy. Xin thầy chỉ dẫn cho con để con được tu, con được chọn dạy, và con được lo con cái con được chọn dạy.
Động cơ là tốt, nhưng mà cách tu bị lạc quẻ, do đó phải điều chỉnh. Là một người có chồng và con, ta cần phải thể hiện trách nhiệm gia vụ để lo con của mình ăn học đến nơi đến chốn, trở thành người trưởng thành về kiến thức và sự nghiệp ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Việc tu là tốt, nhưng đừng có tu gắt củ kiệu. Chúng ta phải hiểu là người tại gia thì tu đúng vai trò của tại gia, người xuất gia tu đúng vai trò của xuất gia. Đang là người tại gia mà tu giống người xuất gia là lạc quẻ, đang là người xuất gia mà tu lè phè như người tại gia lại càng lạc quẻ hơn, vì như thế đánh mất niềm tin của người Phật tử. Đức Phật không khích lệ tất cả mọi người đi tu. Đức Phật khích lệ chúng ta là sống tử tế, sống đúng bằng ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức. Cho nên tu tại gia là để tạo phúc, có hiểu biết về nhân quả, sống tốt cho mình và cho người để cả gia đình được hạnh phúc. Còn tu một mình suốt ngày trong chùa không bận tâm gì ai hết, đó là tu ích kỷ. Xin lỗi phải dùng cái từ như thế. Và do đó chúng ta phải điều chỉnh lại. Ở nhà chỉ cần tạo dựng một góc tâm linh, một bàn thờ Phật, sáng và tối thắp hương lễ bái, trong ngày đó tối thiểu có một lần tụng kinh thuần diệt để hiểu và hành trì. Thời gian còn lại là chăm sóc chồng và các con, thì chồng sẽ mừng vui hạnh phúc, các con sẽ thích mà trở thành Phật tử trong tương lai. Còn mình tu đến độ mình không muốn ở nhà nữa, chứ vào trong chùa không bận tâm đến ai nữa hết á, thì ông chồng sẽ có mặc cảm với Phật, tự ái với Phật và xa lánh Phật. Những đứa con nói rằng kể từ khi mẹ tôi đi chùa rồi, mẹ tôi không lo gì tôi hết, cho nên tôi không thèm đi chùa làm gì, mốt rồi tôi trở thành bản sao của bả là mệt nữa. Hai cư sĩ lỗi lạc thời Đức Phật, nam là Cấp Cô Độc, nữ là Visakha, cả hai đều sống ở tại thành Xá Vệ, nơi Đức Phật đã dừng chân suốt 24 năm rưỡi trong 45 năm hoằng hóa của Ngài. Ngài đâu có khích lệ họ đi tu. Có những người có sở trường tu xuất gia, cho nên vào tu tiến bộ rất nhanh, đóng góp cho xã hội rất nhiều, tiến bộ tâm linh rất là chóng. Còn có nhiều người đó có sở trường về tại gia, nghĩ đến là có thể đầu tư kinh tế, làm là thành công, đụng đâu là hái ra tiền đó, có tấm lòng với tha nhân, có tấm lòng với người thân thương, với xã hội, thì đi tu làm gì cho uổng. Ta cứ tận dụng cái phước báo mình có. Ta chỉ cần tu tại gia, có phước báo, hiểu nhân quả, có trí tuệ, nghe giảng, rồi một tháng có một hai ngày khóa tu ta đến tham dự là vừa rồi. Chứ còn đang làm kinh tế khấm khá, đang đầu tư xã hội tốt, có quan hệ gia đình hay, và đùng một cái buông hết mọi thứ là tu lạc quẻ. Ta phải nhớ thế nha. Còn ai có nguyện vọng cao hơn, từ khi gặp được đạo ta thấy hạnh phúc gia đình đó, nó có nhiều giới hạn, thì lúc đó ta nên bàn với người thân phát nguyện trở thành người xuất gia. Mà muốn làm việc đó thì cũng phải để cho con cái mình trưởng thành tự lập được rồi chúng ta hãy đi. Hoặc là có những người thân nào trông coi việc ấy cho chúng ta, thì như vậy mình không bị mang tiếng là thiếu trách nhiệm với gia đình. Để quyết định trở thành người xuất gia thì ta phải xác định là mình có sở trường tu hay không. Sở trường tu là gì? Sống đơn giản, không lè loẹt, không hưởng thụ, có tinh thần vô ngã vị tha, lo lắng cho tha nhân, phụng sự không phải vì cầu danh. Thích cái sự tĩnh lặng, thích dời trao đạo đức tâm linh, thiền định, niệm Phật, hành trì. Nếu ai có được những đức tính đó đó, được xem là có hạt giống tu, thì như vậy là khi xuất gia sẽ phát triển tốt. Còn không có thì ta nên hiểu nó là sở thích nhất thời. Mà sở thích đó, thì có thể làm cho chúng ta dễ chán lắm. Quý vị nên nhớ trong chùa một ngày chỉ có 4 thời kinh thôi. Ở trong cái khóa tu á, thì chúng ta tu gắt củ kiệu, tại vì chúng ta tận dụng thời gian ở chùa để tu. Chứ về nhà mà tu gắt củ kiệu như trong chùa là lạc quẻ đấy. Trong chùa còn không có gắt củ kiệu như thế mà. Rồi trong chùa là còn có phân công, ai tụng kinh buổi sáng thì đôi lúc là được miễn tụng kinh buổi chiều, Ai tụng kinh buổi tối thì đôi lúc được miễn tụng kinh buổi trưa. Ai làm Phật sự A thì miễn Phật sự B. Bởi vì ta tu là cả một cuộc đời, mấy chục năm đi đường bền, chứ không phải là cắt của kiệu rồi đứt dây đàn, đứt dến luôn rồi sao tu được. Chứ phải bền bỉ bằng con đường trung đạo. Thì người tại gia cũng phải học cái tinh thần đó, để chúng ta bên cạnh cái tu á, ta có tình thân, tình thương với người thân của chúng ta, và làm sao cho chồng con hay vợ con thấy rằng là kể từ khi đi chùa đó, mình hoan hỷ hơn, hạnh phúc hơn, rộng lượng hơn, tha thứ hơn, hy sinh hơn, và có tinh thần trách nhiệm hơn, thì không lo gì mà những người thân không ủng hộ việc đi chùa của chúng ta. Chứ đừng có đi chùa theo kiểu sau thời gian rồi đó là người thân sợ không dám cho mình đi nữa. Thì đó, ta phải tu đúng vai trò thì kết quả mới tốt, và cái ảnh hưởng tích cực cho những người thân mới được là nhiều. Nãy giờ là những câu hỏi sống. Và bây giờ thì thầy Minh Thạnh đưa lên trên bàn một số câu hỏi được viết giấy. Để cho công bằng thì chúng tôi chia sẻ ngắn vì thời gian nó không còn nhiều. Nó có khoảng là 8 câu hỏi. Và không biết là có thể giải thích được hết hay không. Xin hỏi, người ăn chay được thời gian dài, nhưng khi phát bệnh thì bác sĩ khuyên ăn mặn để mổ. Sau khi lành bệnh thì lại tiếp tục ăn chay. Như vậy thời gian ăn mặn đó có ảnh hưởng đến sự gián đoạn tu học và có tội hay không? Câu trả lời hoàn toàn không. Mục đích của ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ bi, hạn chế nghiệp sát sanh, tạo cơ hội cho tuổi thọ và sống khỏe mạnh. Nhưng khi bị bệnh tật đó, nó có những cái thực phẩm trong các loài động vật đó hỗ trợ cho các chi phần trong cơ thể như lục phủ ngũ tạng. Thì vì lý do bệnh tật đó thì ta có thể nhờ người khác làm giùm hoặc là mua sẵn. Thì việc ăn đó là nghiệp gián tiếp không đáng kể. Có mua hay không mua, con vật đó cũng đã bị chết rồi. Ngay cả người xuất gia, Đức Phật vẫn cho phép ăn tam tịnh nhục. Không thấy con vật bị giết trực tiếp cho mình ăn, không nghe tiếng kêu la thất thanh con vật khi chết, và không hoài nghi rằng gia chủ vì động cơ giết nó để phụng sự cho cái buổi cúng dường. Thì việc ăn đó được xem là cái nghiệp không có đáng kể lắm. Đức Đạt Lai Lạt Ma mặc dầu được hiểu là hiện thân thứ 14 của Bồ Tát Quan Thế Âm, vì Bồ Tát có tình thương, Ngài vẫn ăn mặn. Lý do là Ngài bị cái chứng bệnh tim, và bác sĩ khuyên ăn một số loại cá có dưỡng chất tốt cho tim, và Ngài sẵn sàng chấp nhận nghiệp cho bản thân. Nhưng mà nhờ có sức khỏe, Ngài giảng kinh thuyết pháp làm Phật sự cho rất nhiều người lợi lạc. Nhiều cái pháp thoại của Ngài ở phương Tây đó 50.000 người nghe. Nếu bây giờ mình cố chấp không ăn những cái chất để mà tốt cho sức khỏe thì rốt cuộc rồi chết rồi làm được cái gì đâu. Cho nên khi ăn á, thì chúng ta dĩ nhiên là có nghiệp gián tiếp. Nhưng mà nếu mình biết hồi hướng công đức và thực tập lòng từ bi thì nghiệp đó sẽ được chuyển. Bên cạnh đó, sử dụng sức khỏe này để làm những việc lành tốt đẹp hết cho mọi người, thì cái sự bù trừ về nhân quả là có, và giá trị lệ lạc đạt được sau khi sức khỏe được bình phục á, chắc chắn cũng là có. Cũng điều lưu ý thêm là người tại gia khi ăn chay trường á, đừng có ăn gắt củ kiệu, tương, chao, dưa muối là bị loãng xương và nhiều cái chứng bệnh nan y về sau. Khi ăn chay thì ta phải chịu khó tư vấn bác sĩ ăn đủ dưỡng chất, chứ ăn tàn tàn, ăn qua lo, ăn khổ hạnh, không chết là mai. Và làm cho những người thân á là gần như là có thành kiến về ăn chay là không nên. Người Ấn Độ 600 triệu ăn chay trường rất khỏe mạnh, vì họ ăn có ngũ cốc, có sữa, có đủ dưỡng chất, cho nên họ không có bị bệnh, mặc dù họ có gia đình, có vợ con, có chồng con bình thường. Do đó chúng ta cũng phải điều chỉnh chế độ ăn uống trong khẩu phần ăn chay. Câu hỏi khác: ta vốn là đất, nước, gió, lửa, thì triết lý của đạo Phật có phải là dạy về tứ đại hay không? Thân thể vật lý này đã được cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa. Cụ thể là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Khi chết á, thì thi thể này sẽ trở về với tứ đại, còn tâm thức sẽ tiếp tục ra đi trong quá trình tái sinh. Cũng giống như một luồng điện có sẵn, bóng đèn hư, con chuột hư, tăng vô hư, sự phát quang không có mặt, nhưng mà luồng điện vẫn tiếp tục hiện hữu. Thay thế các bộ phận bị hư đó, bật công tắc lên thì điện tiếp tục xuất hiện bằng ánh sáng, bằng quạt máy, bằng tủ lạnh, vân vân. Cũng tương tự như thế, khi bỏ một thân thể này, tâm thức con người tiếp tục tái sinh theo nghiệp để tiếp nhận duyên dư truyền, phước báo cộng nghiệp trong gia đình đó, để hưởng lấy cái bối cảnh của một quốc gia, một cộng đồng, một gia tộc. Bên cạnh đó thì người đó lại có những cái nghiệp riêng khác với các thành viên còn lại trong gia đình. Cho nên á, người tu học Phật đừng quá lo lắng rằng là chết là hết. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Vài ba giây sau khi tắt thở, nếu nhắm mắt thì người đó đã được tái sinh. Các cái tuần cúng thất để phòng hờ tình huống xấu và để giúp đỡ cho những người thân làm phước lành để gặp được Phật Pháp, trở thành Phật tử trong tương lai sau 7 tuần thất. Những ngày cúng giỗ hàng năm ta phải làm để giữ cái tình thân thương trong gia tộc, duy trì cái lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên. Nhờ đó ta giáo dục đạo lý hiếu thảo trực tiếp và cụ thể cho những con cháu về sau. Dầu ông bà cha mẹ người quá cố đã siêu rồi, ta vẫn phải làm những lễ nghi đó. Đơn giản, không tốn kém, thuần chay, thỉnh với thầy về thuyết giảng, lệ lạc vô cùng to lớn, phước đức cũng được tràn trệ. Một câu hỏi khác. Người Phật tử khi mặc áo tràng chỉ đảnh lễ chư Phật, chứ không phải dùng để lại những người mất khi được hộ niệm hay dự đám tang, vậy đúng hay sai? Nếu người mất á, đáng tuổi cha mẹ hay là ông bà của mình, và họ là họ tộc hoặc là những người thân, hoặc là cha mẹ của những người bạn thân của chúng ta, thì khi đến hộ niệm chúng ta mặc áo tràng lại họ không có gì hết á, họ đáng để được chúng ta lại. Nếu người quá cố tuổi bằng chúng ta thì không nên lại. Ta lại là lại ông bà cha mẹ. Vợ không nên lại chồng, chồng không nên lại vợ, anh chị em không nên lại nhau. Còn việc mặc áo tràng thể hiện cái văn hóa y phục lịch sự trang nghiêm, nhắc nhở rằng ta là một Phật tử thường thành, cho nên lời ăn, tiếng nói, đi đứng nằm ngồi cư xử rất là chuẩn mực, để giúp cho chúng ta trở thành là người tốt. Cho nên lại Phật cũng được, lại tổ cũng được, lại cha mẹ cũng được, lại những người lớn tuổi cũng được, không sao hết á. Và khi chết á, là để cái áo tràng ở trong cái hòm cũng không sao, vì nhắc nhở chúng ta là Phật tử nên không nên luyến tiếc vào thi thể, gia tài, sự nghiệp, mà ra đi một cách nhanh chóng, càng sớm càng tốt. Vì đó mục đích của áo tràng chúng ta có thể sử dụng đa dạng khác nhau. Nó như là một thông điệp để nhắc nhở chúng ta là một hành giả đang thực tập. Nhờ đó ta có chánh niệm nhanh hơn, thực tập có kết quả sớm hơn, an lạc hạnh phúc, theo đó cũng lâu dài hơn. Thời gian đã kết thúc rồi. Thôi chúng ta xin hoan hỷ ngừng lại tại đây. Còn những câu hỏi còn lại 6 câu đó thì có thể chờ vào dịp khác nha. Vì chương trình tu học nó còn có những cái tiếp theo sau.